Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Phiến quân Syria tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ sau khi giành quyền kiểm soát Damascus hôm 8 tháng 12, buộc ông phải chạy trốn và chấm dứt hàng thập kỷ cai trị của gia đình sau hơn 13 năm nội chiến, trong một thời khắc chấn động đối với Trung Đông. Phiến quân Hồi giáo cũng giáng một đòn mạnh vào ảnh hưởng của Nga và Iran tại Syria ở trung tâm khu vực. Hai nước đồng minh này đã chống lưng cho ông Assad trong những giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột. Phiến quân cho biết đã tiến vào thủ đô mà không có dấu hiệu quân đội được triển khai. Hàng nghìn người trên ô tô và đi bộ tụ tập tại quảng trường chính vẫy tay và hô vang tự do sau nửa thế kỷ gia đình ông Assad cai trị Syria, các nhân chứng cho biết. Người ta nhìn thấy nhiều người đi bên trong cung điện Tổng thống Al-Rawda và một số người rời đi mang theo đồ đạc ra ngoài. Phiến quân cho biết các tù nhân đã được thả khỏi một nhà tù lớn ở ngoại ô Damascus, nơi chính phủ Syria giam giữ hàng nghìn người. Phiến quân cho biết xin trích, chúng tôi ăn mừng cùng người dân Syria tin tức về việc giải thoát tù nhân và tháo xiềng xích cho họ. Đại sứ quân Iran cũng bị phiến quân Syria tấn công. Đài truyền hình Press TV phát bằng tiếng Anh của Iran đưa tin. Hezbollah, lực lượng đã hỗ trợ quan trọng cho ông Assad trong nhiều năm, đã rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria hôm 7 tháng 12 khi các phe nhóm phiến quân tiến đến thủ đô Damascus, hai nguồn tin an ninh Lebanon cho Reuters biết hôm 8 tháng 12. Bộ Tư lệnh Quân đội Syria đã thông báo cho các sĩ quan hôm 8 tháng 12 rằng chế độ của ông Assad đã chấm dứt. Một sĩ quan Syria được thông báo về động thái này cho Reuters biết. Nhưng sau đó quân đội cho biết họ đang tiếp tục các hoạt động chống lại các nhóm khủng bố ở các thành phố trọng điểm Hama và Homs và vùng nông thôn Deraa. Ông Assad, người đã không phát biểu trước công chúng kể từ cuộc tiến công bất ngờ của phiến quân một tuần trước, đã bay khỏi Damascus đến một địa điểm không xác định vào đầu ngày 8 tháng 12. Hai sĩ quan quân đội cấp cao nói với Reuters, trong khi phiến quân cho biết họ đã vào thủ đô mà không có dấu hiệu quân đội được triển khai. Hiện thời vẫn chưa rõ tung tích của ông Assad cùng vợ ông là Asma và hai người con. Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Assad đã rời nhiệm sở và rời khỏi đất nước sau khi ra lệnh chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Liên minh phiến quân Syria cho biết đang tiếp tục nỗ lực để hoàn tất việc chuyển giao quyền lực ở Syria cho một cơ quan quản lý chuyển tiếp có toàn quyền hành pháp. Cuộc cách mạng Syria vĩ đại đã chuyển từ giai đoạn đấu tranh lật đổ chế độ Assad sang cuộc đấu tranh cùng nhau xây dựng một Syria xứng đáng với sự hy sinh của người dân, họ nói thêm trong một tuyên bố. Trong khi người dân Syria bày tỏ niềm vui, Thủ tướng Mohammed Ghazi al-Jalali đã kêu gọi bầu cử tự do. Nhưng điều đó đòi hỏi một sự chuyển giao suôn sẻ ở một quốc gia có nhiều lợi ích cạnh tranh phức tạp, từ những người theo chủ nghĩa Hồi giáo đến các nhóm có liên hệ với Hoa Kỳ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Jalali cũng cho biết ông đã liên lạc với chỉ huy phiến quân Abu Mohammed al-Golani để thảo luận về việc quản lý giai đoạn chuyển tiếp, đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong nỗ lực định hình tương lai chính trị của Syria. Sự sụp đổ của chế độ Assad diễn ra sau sự thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông, sau khi nhiều nhà lãnh đạo của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, một nhóm chính trong lực lượng chiến trường của ông Assad, đã bị Israel giết chết trong 2 tháng qua. Con đường phía trước vô cùng phức tạp với nhiều nhóm theo đuổi các chương trình nghị sự cạnh tranh nhau. Một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã kiểm soát khoảng 80% khu vực Manbij ở miền bắc Syria và sắp giành chiến thắng trước lực lượng người Kurd tại đó. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với ông Peterson, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria tại Doha hôm 7 tháng 12 để thảo luận về các biện pháp tiềm năng nhằm ổn định tình hình ở Syria. Hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 8 tháng 12. The Voice of America, VOA. Syria nên có thời gian chuyển tiếp là 18 tháng để thiết lập môi trường an toàn, trung lập và yên bình cho các cuộc bầu cử tự do. Ông Hadi al-Barra, người đứng đầu phe đối lập chính của Syria ở nước ngoài, nói với Reuters bên lề diễn đàn Doha hôm 8 tháng 12. Trong một khoảnh khắc chấn động đối với Trung Đông, quân nổi dậy Syria đã giành quyền kiểm soát Damascus hôm 8 tháng 12, buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải chạy trốn sau hơn 13 năm nội chiến, chấm dứt sự cai trị kéo dài hàng thập kỷ của gia đình ông. Cuộc tấn công chớp nhoáng đã làm dấy lên mối lo ngại ở các thủ đô tại thế giới Ả Rập, và làm dấy lên nỗi lo về một làn sóng bất ổn mới trong khu vực, cũng như đặt ra câu hỏi về việc liệu quân nổi dậy có thể đảm bảo quá trình chuyển tiếp có trật tự hay không. Ông Al-Bara, Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria, nói rằng Syria nên soạn thảo hiến pháp trong vòng 6 tháng, mà theo đó cuộc bầu cử đầu tiên sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý. Hiến pháp sẽ nói rằng chúng ta sẽ có hệ thống nghị viện, hệ thống tổng thống hay hệ thống hỗn hợp. Và dựa trên điều này, chúng tôi sẽ tiến hành bầu cử và người dân sẽ chọn ra người lãnh đạo của mình, ông Al-Bara nói. Ông nói thêm rằng phe đối lập đã yêu cầu các công chức nhà nước tiếp tục báo cáo công việc cho đến khi chuyển giao quyền lực và đảm bảo với họ rằng họ sẽ không bị làm hại. Việc ông Assad bị lật đổ nhanh chóng diễn ra sau sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở Trung Đông, sau khi nhiều nhà lãnh đạo của nhóm Hezbollah của Lebanon mà Iran hậu thuẫn, một nhóm chính trong lực lượng chiến trường của ông Assad, đã bị Israel giết chết trong 2 tháng qua. Trong khi đó, Nga, đồng minh chủ chốt khác của ông Assad, đã tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine. Nó giống như hiệu ứng domino, vì vậy rõ ràng là Assad đã quyết định ra đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng hơi buồn. Ông ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà ông ta đã gây ra, ông Al-Bara nói. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 8 tháng 12 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine sau cuộc họp tại Paris với các nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine, tuyên bố rằng Kyiv muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 1.000 ngày. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump tuyên bố rằng Moscow và Kyiv đều đã mất hàng trăm nghìn binh lính trong cuộc chiến đáng lẽ không bao giờ nên bắt đầu. Cần phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và có cuộc đàm phán nên bắt đầu. Quá nhiều sinh mạng đang bị mất đi một cách vô ích, quá nhiều gia đình bị hủy hoại, ông nói, trong khi kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động để chấm dứt cuộc chiến. Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra sau cuộc họp hôm 7 tháng 12 với Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Pháp Macron, mà sau đó ông Zelensky mô tả là mang tính xây dựng. Phát biểu với các phóng viên sau đó trong ngày, ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào phải công bằng đối với người Ukraine, để Nga và Putin hoặc bất kỳ kẻ xâm lược nào khác sẽ không có cơ hội quay trở lại. Trong một cập nhật khác trên mạng xã hội hôm 8 tháng 12, ông Zelensky khẳng định rằng cho đến nay Kyiv đã mất khoảng 43.000 binh sĩ kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Moscow bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong khi 370.000 người khác bị thương. Cả Nga và Ukraine đều miễn cưỡng công bố số liệu thương vong chính thức, nhưng các quan chức phương Tây nói rằng vài tháng qua, chiến sự khốc liệt ở miền đông Ukraine đã gây ra tổn thất kỷ lục cho cả hai bên, với hàng chục nghìn người thiệt mạng và bị thương mỗi tháng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã triệu tập một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên để trả lời về các bình luận của ông Trump. Ông Peskov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên các thỏa thuận đạt được tại Istanbul năm 2020 và dựa trên thực tế hiện tại trên chiến trường, nơi các lực lượng Nga đang tiến lên với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến năm 2022. Ông Putin đã nhiều lần nói rằng một thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến tại các cuộc đàm phán ở Istanbul nhưng chưa bao giờ được thực hiện, có thể đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Hoa Kỳ hôm 7 tháng 12 đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 988 triệu đô la cho Ukraine, trong khi Washington chạy đua để cung cấp viện trợ cho Kyiv trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Khoản viện trợ này gần như giảm một nửa số tiền còn lại là 2,20 tỷ đô la trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI, trong khi chính quyền Biden nỗ lực cam kết mua vũ khí từ ngành công nghiệp, quốc phòng thay vì lấy từ kho vũ khí của Hoa Kỳ. Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 đã làm dấy lên nghi ngờ về việc viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trong tương lai. Hiện có một khoảng thời gian hạn chế để cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ đã được thông qua trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng tới. Gói viện trợ này bao gồm máy bay không người lái, đạn dược cho bệ phóng tên lửa HIMARS chính xác, cũng như thiết bị và phụ tùng thay thế cho hệ thống pháo binh, xe tăng và xe bọc thép, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố. Chính quyền Biden thường sử dụng quyền chuyển giao của Tổng thống, cho phép Tổng thống Joe Biden chuyển các vũ khí và dịch vụ dư thừa từ kho vũ khí của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, trong trường hợp khẩn cấp. USAI là quỹ riêng và sẽ được dùng để mua vũ khí mới từ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc từ các đối tác, thay vì lấy từ kho dự trữ của Mỹ, đồng nghĩa với việc vũ khí sẽ không được đưa ngay ra chiến trường. Nó được công bố sau gói 725 triệu đô la được công bố hôm 2 tháng 12, bao gồm một đợt cung cấp mìn thứ hai cũng như các loại vũ khí khác. Chính quyền Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm đang nỗ lực để cung cấp càng nhiều viện trợ càng tốt cho Ukraine trước khi ông Trump, người đã nhiều lần chỉ trích viện trợ của Hoa Kỳ cho Kyiv và tuyên bố rằng ông có thể đảm bảo lệnh ngừng bắn trong vòng vài giờ, lên nắm quyền. Những bình luận của ông Trump đã gây ra nỗi lo ngại ở Kyiv và châu Âu về tương lai của viện trợ của Hoa Kỳ và khả năng chống chọi của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga nếu không có thêm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc thúc đẩy sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine, nhanh chóng thành lập liên minh để ủng hộ Kyiv sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 và điều phối viện trợ từ hàng chục quốc gia. Các công tố viên Hàn Quốc hôm 8 tháng 12 đã bắt giữ một cựu bộ trưởng quốc phòng, người được cho là đã đề xuất lên Tổng thống Yoon Suk-yeol lệnh thiết quân luật ngắn ngủi nhưng gây sốc vào tuần trước, khiến ông trở thành nhân vật đầu tiên bị bắt giữ vì vụ này. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi ông Yoon tránh được nỗ lực luận tội do phe đối lập khởi xướng tại Quốc hội, với hầu hết các nhà lập pháp của đảng cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu để ngăn chặn đa số 2/3 cần thiết để đình chỉ quyền lực Tổng thống. Đảng Dân Chủ đối lập chính cho biết sẽ chuẩn bị một động thái luận tội mới đối với ông Yoon. Hôm 8 tháng 12, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un đã bị đưa tới một cơ sở giam giữ ở Seoul sau khi trải qua cuộc điều tra của các công tố viên, một quan chức thực thi pháp luật cho biết, yêu cầu được giấu tên theo các quy tắc về quyền riêng tư. Quan chức này không đưa ra thêm thông tin chi tiết, nhưng truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ông Kim đã tự nguyện xuất hiện tại một văn phòng công tố Seoul, nơi ông bị tịch thu điện thoại, di động và bị bắt giữ. Tin tức đưa rằng cảnh sát đã khám xét văn phòng trước đây và nơi ở của ông Kim hôm 8 tháng 12. Các cuộc gọi liên tục đến các văn phòng công tố Seoul và cơ quan cảnh sát đều không được trả lời. Công tố viên cấp cao Park Se-hyun cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình hôm 8 tháng 12 rằng chính quyền đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt gồm 62 thành viên về vụ thiết quân luật. Ông Park, người sẽ đứng đầu nhóm, cho biết cuộc điều tra sẽ không để lại bất kỳ nghi ngờ nào. Ông Yoon đã chấp nhận đơn từ chức của ông Kim hôm 5 tháng 12 sau khi các đảng đối lập công bố một động thái luận tội riêng đối với ông. Ông Kim là một nhân vật chính trong việc thực thi lệnh thiết quân luật của ông Yoon, dẫn đến việc lực lượng đặc nhiệm bao vây tòa nhà Quốc hội và trực thăng quân đội bay lượn trên khu vực đó. Quân đội đã rút lui sau khi Quốc hội nhất trí bỏ phiếu lật ngược sắc lệnh của ông Yoon. Bộ nội các của ông phải dỡ bỏ thiết quân luật trước rạng sáng 4 tháng 12. This program has come to you from the Voice of America, Washington.